Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý vị nghe bài Bảo đảm được Chúa đổi mới. Trong một cuộc meeting, một nhà chính trị chỉ vào một người nghèo khổ rách rưới, dõng dạc tuyên bố: chủ nghĩa của tôi có thể đem lại cho anh này những thức ăn ngon và một bộ áo mới. Thình lình trong đám đông có một người đáp lớn: nhưng chỉ có Chúa cứu thế mới có khả năng đổi mới con người bên trong bộ áo mới ấy. Trong khi các chủ nghĩa và tôn giáo đặt nặng vấn đề cải thiện cuộc sống, thay đổi bề ngoài, coi đây là điều kiện tất yếu, thì Chúa cứu thế Giê-xu lại đặc biệt chú trọng về việc thay đổi con người bên trong để làm căn bản cho sự đổi mới toàn diện. Lời Chúa dạy: vậy nếu ai ở trong đấng cứu thế thì ấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Theo Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 17. Qua lời Chúa dạy, chúng ta học được những điều như sau. Thứ nhất, điều kiện được đổi mới. Lời Chúa dạy: vậy nếu ai ở trong Chúa cứu thế. Điều này có nghĩa là một người được hiệp làm một với Chúa cứu thế bởi đức tin vào Ngài. Khi ấy, người tin được Đức Chúa Trời tha tội và được xưng công chính. Đây là chân lý mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho tội nhân thấy rằng họ có thể được cứu rỗi ngay tức khắc khi tin nhận Chúa Giê-xu. Lời Chúa bảo đảm: vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Theo Roma chương 10 câu 9. Bắt đầu từ đây, người tin được liên hiệp với Đức Chúa Trời qua Chúa cứu thế Giê-xu. Ở trong Chúa cứu thế còn hàm ý ở trong mối tương giao với Chúa qua sự cầu nguyện, qua việc đọc, học, suy niệm lời Chúa đều đặn hàng ngày và thực hành lời Chúa dạy trong đời sống. Theo Giô-suê chương 1 câu 8. Qua sự sinh hoạt, thông công thờ phượng Chúa với các con dân Chúa khác. Có như vậy, đời sống người tin Chúa luôn được ở trong Ngài và mới có kết quả cho Ngài, như lời Chúa Giê-xu dạy: ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Theo Giăng chương 15 câu 5. Một số người sau khi tin Chúa nghĩ rằng tin Chúa rồi là đủ, hay nhận lễ báp têm là xong rồi. Bây giờ họ thoát khỏi địa ngục, không cần phải làm chi nữa, và chỉ biết sống, chẳng khác gì mọi người ở trên đời này, rồi chờ đợi một ngày được gặp Chúa hay được Chúa Giê-xu trở lại để rước mình về thiên đàng. Mặc dù thiên đàng hay sự sống vĩnh hằng là tặng phẩm Đức Chúa Trời ban cho nhân loại mà con người chỉ tiếp nhận bằng đức tin, nhưng sau khi được cứu, người tin phải thực hành những việc lành mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cho. Theo Ê-phê-sô chương 2 từ câu 8 đến câu 10. Và khi tin Chúa, người ấy bắt đầu bước vào một cuộc sống mới thật phong phú, được ở trong Ngài và sẽ được ở với Ngài trong tương lai nơi chốn vĩnh hằng. Thứ hai, để người tin có thể luôn được ở trong Chúa cứu thế, Ngài đã làm gì cho chúng ta? Lời Chúa dạy thì ấy là người dựng nên mới. Đây là một giáo lý về sự tái sinh rất quan trọng mà chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Giáo lý này nhấn mạnh đến công cuộc tái tạo của Đức Thánh Linh là công việc không có, không được. Giáo lý này nhắc nhở rằng người theo đạo, dù có làm những công việc vĩ đại hay giữ những địa vị cao nhất trong giáo hội mà không được tái sinh hay không được Thánh Linh dựng nên mới, thì người đó cũng chưa được cứu rỗi và vẫn ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Chúa cứu thế Giê-xu đã dạy ông Nicodem là giáo sư dân Do Thái rằng: quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Theo Giăng chương 3 câu 3. Chúa cho Nicodem biết, nếu cá nhân ông không được tái sinh thì ông sẽ không được vào nước Đức Chúa Trời. Nước trời đòi hỏi sự đổi mới mang tính cá nhân cho toàn nhân loại, chứ không mang tính quốc gia hay chủng tộc. Và muốn vào nước trời, đòi hỏi chúng ta phải ăn năn tội và được Chúa tái tạo thành con người mới. Điều này diễn ra như thế nào? Chúa cứu thế dạy, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và thánh linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Theo Giăng chương 3 câu 5. Cụm từ nhờ nước và thánh linh nói lên hành động thanh tẩy của thánh linh Đức Chúa Trời trong lòng người tin. Theo Tít chương 3 câu 5. Chúa Giêsu đang giải thích tầm quan trọng của sự tái sinh thuộc linh, và Ngài khẳng định rằng không ai có thể vào được nước trời bằng con đường cố gắng sống tốt hơn hay tu thân tích đức, nhưng là nhờ được tái sinh thuộc linh. Đồng thời, Chúa Giêsu cũng cho biết chúng ta không thể kiểm soát công việc của Đức Thánh Linh. Ngài hành động theo những cách thức mà chúng ta không thể tiên đoán hay thấu hiểu. Như một người không thể kiểm soát được sự ra đời thuộc thể của mình thế nào, thì người ấy cũng không thể kiểm soát được sự tái sinh thuộc linh của mình thể ấy. Theo Giăng chương 3 câu 8. Sự tái sinh là một ân tứ của Đức Chúa Trời ban cho người tin thông qua Đức Thánh Linh ngự trị trên ngay lòng người ấy. Theo Roma chương 8 câu 16. Chân lý tái sinh luôn cần được nhấn mạnh trong các hội thánh. Chân lý này được chứng minh bởi những đời sống được đổi mới cách kỳ diệu khi người ấy ở trong Chúa cứu thế. Biết bao người sống trong cảnh tuyệt vọng, bị gia đình, bạn bè và mọi người chán bỏ, đã trở thành những người được biến đổi hoàn toàn để nhìn đời với một cái nhìn mới và để sống một cuộc sống thánh thiện, hữu ích cho Chúa và cho người. Chúa Giêsu bảo đảm tái tạo bạn thành người mới khi bạn tin nhận Ngài. Bạn đã kinh nghiệm điều này chưa? Thứ ba, kết quả của sự đổi mới. Lời Chúa dạy, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Thật thế, những ai bằng lòng xưng tội mình và thật sự tin Chúa đều được tái tạo nên người mới. Cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới trong Chúa. Cơ đốc nhân là những con người mới hoàn toàn từ bên trong và được bày tỏ ra bên ngoài. Vì được Đức Thánh Linh ban cho sự sống mới, nên con dân Chúa không còn sống như trước kia nữa. Điều này không có nghĩa người tin Chúa đã được cải tạo, cải huấn hay phục hồi nhân phẩm, nhưng là được dựng nên mới. Bạn được sáng tạo một cách mới để sống hợp nhất với Chúa cứu thế. Nên khi ăn năn quy đạo, không phải cuộc đời bạn chỉ lật qua một trang giấy mới, mà là bắt đầu một cuộc đời mới dưới quyền của một chủ mới là Chúa cứu thế Giêsu. Từ đây, bạn không còn làm nô lệ cho tư dục xác thịt là chủ cũ nữa. Cảm ơn Chúa vì Ngài hứa với chúng ta mọi sự đều trở nên mới. Một trong những kinh nghiệm đầu tiên là cuộc đời đổi mới. Phao-lô cho biết con dân Chúa là một sáng tạo mới của Chúa. Trong Chúa cứu thế, chỉ có một tấm lòng mới dưới sự tẩy trị, kiểm soát và hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Và nhờ sự biến đổi của Đức Thánh Linh mà bạn và tôi có đời sống đổi mới, được phục hồi hình ảnh của Đức Chúa Trời trong đời sống mình. Trong Chúa cứu thế, chúng ta có địa vị mới, có một gia đình mới. Tất cả con dân Chúa đều là anh chị em trong đại gia đình của Chúa mà Đức Chúa Trời là cha của mọi người. Theo Giăng chương 1 câu 12. Nhờ đó, tất cả mọi người, dù sang hay hèn, dù già hay trẻ, dù có quốc tịch nào đi nữa, chúng ta cũng đều được bình đẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Theo Galati chương 3 câu 28. Trong Chúa cứu thế, chúng ta cũng có hy vọng mới, cơ nghiệp mới, quốc tịch mới và có số phận mới, nghĩa là có sự sống đầy ý nghĩa trong hiện tại và được sống vĩnh hằng với Chúa trong tương lai. Theo Giăng chương 3 câu 16. Mọi sự đều trở nên mới. Bạn đã kinh nghiệm được sự đổi mới của Đức Thánh Linh trong đời sống mình chưa? Nếu chưa, bạn hãy xét lại niềm tin của mình. Nếu bạn tin và tiếp nhận Chúa thật lòng, thì đương nhiên bạn sẽ kinh nghiệm được sự đổi mới của Chúa trong đời sống mình như lời Ngài đã hứa. Sự đổi mới ấy không chỉ là điều xảy ra trong tấm lòng, mà còn bày tỏ ra bên ngoài trong cuộc sống bạn. Đây là một sự bảo đảm chắc chắn cho những ai tin nhận Chúa Giêsu. Là tạo vật mới trong Chúa cứu thế, chúng ta có một tấm lòng mới, nhận thức mới, cái nhìn mới, và nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh biến đổi, từ đó có một nếp sống mới, trở nên giống Chúa trong sự công bình thánh sạch. Theo Ê-phê-sô chương 4 câu 24. Trong tương quan với người khác, chúng ta có cái nhìn mới về chính mình và về người khác. Chúng ta không còn nhìn người khác bằng cái nhìn của xác thịt hay theo quan điểm của thế gian, mà nhìn từ góc độ của Chúa để thấy rằng mọi người đều có giá trị, vì tất cả đều là người mà Chúa chết thay cho. Với cái nhìn như thế, chúng ta sẽ đến với nhau trong tinh thần yêu thương với lòng quý trọng. Đây là một sự biến đổi mầu nhiệm được Đức Thánh Linh thực hiện cho những ai ở trong Chúa cứu thế. Bạn đã ở trong Chúa cứu thế để được Ngài tái tạo thành con người mới chưa? Hãy đến với Chúa Giêsu và tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của đời sống mình. Bạn chắc chắn sẽ được dựng nên mới. Ngài sẽ ban cho bạn địa vị mới, tấm lòng mới, đời sống mới và số phận mới qua quyền năng của Thánh Linh trong đời sống bạn, để bạn có thể sống đúng với mục đích mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng và cứu chuộc bạn.
Dành Ngài.